Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tin Cậy Sẽ Chia. Gia đình là đơn vị trong cộng đồng hội thánh. Điều gì xảy đến cho hội thánh cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình con dân Chúa. Tùy vào phản ứng tích cực hay tiêu cực của chúng ta mà ảnh hưởng đó sẽ đem lại ích lợi hay gây hậu quả nghiêm trọng. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về những khó khăn ông Phaolô phải chịu vì cớ Chúa, nhưng lại đem đến những hiệu ứng tích cực cho hội thánh Chúa lúc bây giờ. Qua thư Philip chương 1 câu 12 đến câu 14. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Đến nỗi, chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc cho thấy tình cảm gắn bó của sứ đồ Phaolô với con dân Chúa tại Philip, đến nỗi ông muốn sẻ chia mọi điều với lòng tin cậy. Cùng với cái nhìn tích cực, khi thấy hoạn nạn của ông không khiến họ tuyệt vọng, ngược lại còn thêm cho họ lòng dũng cảm để danh Chúa được đồn ra. Chúng ta cùng suy ngẫm đôi điều qua lời tâm tình này. Thứ nhất, chân thành chia sẻ. Trong câu 12, sứ đồ Phaolô viết, tôi mong muốn anh em đều biết rõ. Ông muốn họ biết điều gì? Thành công vượt bậc hay vinh quang ngời sáng của ông? Không. Ông muốn họ biết những hoạn nạn, khó khăn, tù đày mà ông đang trải qua. Thông thường khi phải chịu tù đày khốn khó, người ta thường nói tránh hoặc giấu đi vì e ngại rằng có ai đó chưa hiểu, sẽ nghĩ sai, nghĩ xấu cho mình thêm chăng? Ở đây, ông Phaolô mong muốn con dân Chúa biết rõ. Điều này hàm ý, ông tin họ hiểu ông cách đúng đắn, dù ông không cần giải thích dài dòng. Ông cũng không lo ngại họ hiểu lầm là ông đã có sai sót kín dấu gì chăng? Mối liên hệ yêu thương khiến ông tin tưởng họ, và ngược lại, họ cũng tin ông là người công chính, đang chịu khổ vì Chúa, chứ chẳng có điều gì khuất tất. Trong mái ấm gia đình của chúng ta, số thành viên không đông như trong hội thánh. Thế nhưng, cha mẹ, con cái có thật sự tin tưởng, thật sự muốn trao gửi những nỗi niềm của mình không? Hay chỉ nói với nhau một vài điều nào đó, phần còn lại thì chôn chặt trong lòng, vì e ngại nói ra người khác không hiểu mà hiểu lầm thì còn khổ hơn. Thậm chí, đôi khi có thể gửi gắm những tâm tư đó với người bên ngoài gia đình còn hơn là chia sẻ với người trong nhà. Nếu trong thực tế đã xảy ra như vậy, có ai trong chúng ta đặt câu hỏi tại sao mình có thể tin người ngoài mà không thể tin cậy người trong nhà hay không? Mối liên hệ có vấn đề hay yêu thương đã bị bào mòn? Trong Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 7 chép, tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Cụm từ tin mọi sự trong câu Kinh Thánh này có khiến chúng ta cảm thấy khó xử không? Chúng ta có dành thì giờ thử tìm hiểu nguyên nhân không? Đã bao lâu rồi, vợ chồng không còn nói cho nhau nghe những cảm xúc, những lo toan của mình với người bạn đời. Đã bao lâu rồi con cái không dám nói với mẹ cha những buồn vui trong đời sống, trong chuyện học hành, trong việc bè bạn. Đã bao lâu rồi anh chị em không ngồi lại tâm sự, cười đùa với nhau. Đã bao lâu rồi thông gia chưa thêm một lần thăm hỏi. Đã bao lâu rồi những nỗi niềm kín giấu ngày càng chồng chất hơn là được sẻ chia. Nếu chúng ta chân thành ngồi xuống, ghi ra thêm những con người, những sự kiện, những buồn vui sướng khổ chưa hề chia sẻ với ai, hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên khi đọc lời tâm thư của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Philip. Tôi mong muốn anh em biết rõ. Để có thể chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm, chúng ta cần xây dựng mối liên hệ yêu thương trên nền tảng lời Chúa, như gương mẫu của Chúa Giêsu trong Giăng chương 15 câu 9. Như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của ta. Khi một người đặt mình trong tình yêu của Chúa, thì mới có tình yêu thật để yêu người khác. Và khi yêu thương ai đó thì mới có thể tin mọi sự. Lúc ấy mới có thể tin cậy sẽ chia cho nhau được. Giống như cách Chúa Giêsu bày tỏ với các môn đồ Ngài. Ta đã bày tỏ cho các ngươi biết tất cả những gì ta đã nghe nơi cha ta. Giăng chương 15 câu 15. Cho nên khi có tình yêu làm nền tảng, thì mỗi người trong mái ấm gia đình của mình đều muốn sẻ chia cho nhau mọi điều với lòng tin cậy. Sẽ không còn tình trạng trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Cũng sẽ tránh được nguy cơ có người thứ ba xen vào mối liên hệ gắn bó của vợ chồng. Bởi khi hai người chân thành chia sẻ với nhau, thì mối liên hệ ngày càng gắn bó, bền chặt, càng thêm lên lòng tin cậy nhau và càng muốn sẻ chia thêm nữa. Cứ như thế, mối liên hệ yêu thương được gây dựng và tăng trưởng không ngừng. Có một gia đình nọ, khi được tin một tôi tớ Chúa bị bắt bớ, cả gia đình đã hiệp lại cầu thay cho người này. Trong lúc ấy, có một người bà con ở chung chưa tin Chúa, sau khi nghe mọi người cầu thay thì phát biểu, sao mọi người nghĩ là ông ấy chịu khó, nhiều khi ông bị bắt vì tội lỗi nào đó chăng? Đó chính là sự khác biệt của lòng tin, xuất phát từ mối liên hệ yêu thương của đức tin và người không ở trong mối liên hệ đó. Thứ hai, chia sẻ đem lại gây dựng và phát triển. Trong câu 13, sứ đồ Phaolô nói rõ lý do ông chịu khốn khổ tù đày, đó là vì danh Chúa. Trong câu 14, ông nói rõ kết quả của người đồng tâm tình trong đức tin với ông. Sau khi nghe tin ấy, họ cầu thay, yêu thương giúp đỡ. Không chỉ như vậy, họ còn dũng cảm tiếp bước ông, can đảm rao truyền phúc âm cho nhiều người chưa biết Chúa. Ông dùng cụm từ có lòng tin rất lớn, câu 14, cho thấy kết quả vượt trội bởi đức tin và tình yêu. Thông thường, khi một người nghe tin tức buồn như vậy thì sợ hãi, yên lặng tránh xa chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng ở đây, hình ảnh thật là ngoạn mục. Nhiều người không sợ, không lui đi, mà can đảm tiến tới, rao truyền phúc âm, chẳng sợ hãi gì. Do đâu mà không sợ? Cảm xúc bình thường là phải sợ chứ. Trong Giăng thứ nhất, chương 4 câu 18 cho biết, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Qua câu kinh thánh này, chúng ta cảm nhận được bởi tình yêu với Chúa, với tôi tớ Ngài, với hội thánh, tín hữu Philip đã vượt lên trên nỗi sợ hãi tù đày hay bắt bớ để dũng cảm rao truyền phúc âm, dũng cảm tiếp tục công việc Chúa với tinh thần kiên cường. Nếu sứ đồ Phaolô là thành viên trong gia đình chúng ta, nghe tin ông bị bắt vì danh Chúa, phản ứng của chúng ta sẽ thế nào? Giống hay khác thái độ của tín hữu tại Philip? Dũng cảm hay run rẩy né tránh để không bị liên lụy? Chẳng lạ gì, vì ông Phi-e-rơ còn từng chối không biết Chúa Giê-xu khi Ngài bị bắt. Huống chi chúng ta, những con người rất đổi bình thường. Phải thế không? Mấy câu kinh thánh hôm nay không phải là những lời ca ngợi cho vui lòng người, không phải là bản báo cáo cho cấp trên để mong được thưởng. Đây là lời chân thành để cùng cảm tạ Chúa và gây dựng lẫn nhau trong đức tin, trong yêu thương của những thành viên gắn bó trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Một phụ huynh nọ khi nghe tin một em học sinh bị hạ điểm hạnh kiểm vì đem vào lớp cuốn Chuyện Tích Kinh Thánh. Ngay lập tức, bà chạy lên phòng của đứa con đang ngồi làm bài, hai tay ôm cả chồng sách vở của con ra giữa phòng và miệng không ngớt: "Đây rồi chết con à, có sách nào nói đến Chúa Giêsu không? Có tờ giấy nào ghi câu gốc không? Có hình ảnh nào liên quan đến nhà thờ không? Mau mau đưa ra hết đây để mẹ giữ cho chắc ăn. Kéo không á là bị hạ điểm hạnh kiểm, có khi không được lên lớp nữa đấy." Đứa con ngơ ngác trước nỗi lo sợ của người mẹ. Một lúc sau, đứa con mới thốt lên được: "Ủa, sao hôm trước mẹ dạy con cầu thay cho các tôi tới Chúa đang bị bắt bớ vì có tin lành, để Chúa mau giải cứu họ, ban bình an cho gia đình họ. Nay mẹ lại làm thế này, con chẳng hiểu gì cả." Người mẹ đứng phắt lên và nói lớn với đứa con đang ngạc nhiên: "Hôm trước là việc của nhà thờ, còn hôm nay là việc của nhà mình." Thật là cách nghĩ của người mẹ này không thể gây dựng phát triển đức tin và tình yêu cho con cái, cho người thân trong gia đình được. Ngược lại, gương của sứ đồ Phao-lô cho thấy cách tin cậy sẽ chia cho nhau bởi lòng tin và tình yêu sẽ đem lại sự gây dựng và phát triển đức tin ngày càng thêm. Có một thanh niên kia, sau khi tham dự buổi cầu nguyện ở hội thánh về, đã dõng dạc thông báo với gia đình: "Con sẽ dâng đời con để phục vụ Chúa, làm người rao giảng tin lành cho người chưa biết Chúa. Nhất định con sẽ làm như thế." Cả nhà ngạc nhiên vì thông báo ngắn gọn của cậu. Hỏi ra mới biết, tối đó hội thánh đặc biệt cầu thay cho công tác rao truyền phúc âm trên thế giới. Có thông tin cho biết có nhiều vùng miền chưa biết phúc âm, nhiều tôi tớ Chúa đã chịu muôn vàn khó khăn với mong muốn người khác biết Chúa. Cậu nghe những điều đó và lòng cảm động khi nghĩ, mình được Chúa cứu rồi mà cứ an tâm sống như thế này, chẳng quan tâm đến ai khác, thật là uổng phí cuộc đời. Cha mẹ cậu lắng nghe con trình bày xong liền nói, cha mẹ sẽ cầu nguyện để ước mơ của con sớm thành sự thật. Thấy cha mẹ đồng tình với quyết định của người anh, đứa em út đang học bài gần đó liền lên tiếng, mai mốt em lớn cũng sẽ đi rao truyền Chúa giống anh hai nha. Thật là vui khi sự sẻ chia như thế trong cùng tâm tình yêu thương đã dẫn truyền lòng tin quyết, sự gây dựng trong Chúa từ người này sang người khác trong gia đình. Tóm lại, có thể nói gia đình tin kính là gia đình mà mỗi thành viên được gây dựng trong tin yêu, trong sự tin cậy, trong hy vọng đời đời nơi Chúa để tiếp tục sẻ chia cho nhiều người chưa được sống trong tình yêu thương từ Chúa Ba Ngôi. Trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong lần sau.
Cha ơi, từ muôn nơi chúng con về đây hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ, và giờ đây tay trong tay không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con.